Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Minh Anh, Trọng Nghĩa và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 24 tháng 3 năm 2012.
Lạm phát tại Việt Nam giảm xuống còn khoảng 14% trong tháng 3.
Thái Lan đầu tư 70 tỷ đô la cải thiện đời sống người dân và môi trường kinh tế.
Bắc Triều Tiên họp Quốc hội vào đúng thời điểm dự kiến phóng vệ tinh.
Theo báo chí Úc, nhiều quan chức châu Á trong đó có Việt Nam dính líu đến một đường dây rửa tiền và buôn ma túy.
Trung sĩ Mỹ Robert Bells bị truy tố về tội sát hại 17 thường dân Afghanistan.
Hoa Kỳ cử một giáo sư đại học Mỹ gốc Hàn Quốc làm ứng viên Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp bênh vực lực lượng đặc nhiệm bắn chết sát thủ Hồi giáo Mera.
Đức Giáo hoàng Benedicto XVI được nghênh tiếp tại Mexico.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lực lượng chống hải tặc Somalia của châu Âu sẽ được phép truy kích vào đất liền.
Hungary muốn thanh toán vĩnh viễn quá khứ cộng sản từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình. Kính thưa quý vị, lạm phát tại Việt Nam giảm xuống còn khoảng 14% trong tháng 3. Tình trạng lạm phát tại Việt Nam được cải thiện chút ít trong tháng 3 này. Theo số liệu sơ bộ do Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm nay, chỉ số giá cả tiêu dùng đã giảm xuống còn 14,15% tính theo tỷ lệ cả năm, trong khi đó con số này của tháng 2 là 16,44%. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Việt Nam kìm hãm được tốc độ tăng của lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát trong quý 1 năm nay vẫn còn là 15,95%, cao hơn mức 12,79% của cùng thời kỳ này năm ngoái. Một chuyên gia ngân hàng Việt Nam xin giấu tên bình luận với AFP. Điều đáng khích lệ là nhìn thấy các con số giảm, nhưng còn quá sớm để có thể lạc quan. Đây là một thách thức đối với đất nước. Vẫn theo chuyên gia này thì chính phủ quá tham vọng khi vừa muốn giảm lạm phát, vừa muốn tái thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo giảm nhiều lãi suất chủ chốt với hy vọng đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Trong nhiều năm qua, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao. Thế nhưng, tình trạng lạm phát hai con số, cán cân thương mại bị thâm hụt nghiêm trọng và đồng tiền quốc gia bị mất giá liên tục đã buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải tìm kiếm một mô hình phát triển mới. Đầu năm 2011, chính quyền Việt Nam đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm ổn định nền kinh tế, đặc biệt là nâng lãi suất và giảm các đầu tư công. Năm ngoái, Việt Nam có mức tăng trưởng là 5,9%, thấp hơn mục tiêu đề ra là 6%. Năm nay, chính phủ đưa ra mục tiêu đạt tỷ lệ tăng trưởng từ 6 đến 6,5% và giảm lạm phát xuống dưới 10%.
Thái Lan đầu tư hơn 70 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Thái Yingluck Shinawat thông báo kế hoạch đầu tư đến 72 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng trong 5 năm tới tại Thái Lan. Rút kinh nghiệm, nạn lũ lụt làm 800 người chết, gây tê liệt cho ngành công nghiệp và nông nghiệp hồi năm ngoái. Chính phủ Thái nhanh chóng đưa ra biện pháp khắc phục, trấn an dân chúng và doanh nghiệp. Tiếp xúc với báo chí tại câu lạc bộ phóng viên ngoại quốc vào ngày thứ Sáu 23 vừa qua, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố là chính phủ Thái sẽ tiếp tục chính sách phát triển kinh tế theo chiều hướng thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nội địa. Trước những thách thức mà Thái Lan phải đối phó sau cơn lũ nghiêm trọng hồi năm ngoái, phá hoại mùa màng và làm tê liệt nhiều lĩnh vực từ công nghiệp đến giao thông, Bangkok sẽ chi ra 72 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới vào hạ tầng cơ sở để gia tăng khả năng cạnh tranh kinh tế và nâng cao đời sống dân chúng. Cụ thể, Thủ tướng Thái cho biết sẽ đầu tư 1,4 tỷ đô la vào chương trình trị thủy để không tái diễn lũ lụt gây tử vong cho 800 nạn nhân và làm sập hàng trăm ngàn căn nhà. Về giao thông, thủ đô Bangkok và thành phố Chiang Mai ở phía Bắc sẽ được nối bằng đường xe lửa cao tốc. Trong trận lụt kéo dài nhiều tháng hồi năm ngoái, khu kỹ nghệ ở ngoại ô Bangkok bị tê liệt, gây thiệt hại dây chuyền cho tập đoàn Toyota của Nhật Bản. Nữ Thủ tướng Thái cũng bác bỏ quan điểm về hệ quả của nạn lụt, cũng như lời chỉ trích cho rằng quyết định tăng lương tối thiểu có thể làm giới đầu tư quốc tế bỏ đi. Bà Yingluck nhấn mạnh là mức lương tối thiểu đã bị kềm giữ từ 10 năm nay và đến lúc phải cải thiện cho dân chúng. Thứ hai, bà cho rằng doanh nhân nước ngoài khi đầu tư vào Thái Lan không phải vì giá nhân công rẻ, mà vì họ nhìn thấy tiềm năng của Thái Lan với vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Tập trung đầu tư cải thiện hạ tầng cơ sở là chiến lược của chính phủ Thái nhằm chinh phục niềm tin của doanh nhân. Quyết định của chính phủ Thái có lẽ đi theo chiều hướng của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Ngày 12 tháng 3 vừa qua tại Bangkok, nhân hội nghị về biến đổi khí hậu Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo các nước Á Châu phải đầu tư ít nhất 40 tỷ đô la mỗi năm trong vòng 40 năm tới đây để cải thiện hạ tầng cơ sở nếu muốn tránh thảm họa thiên tai gây thiệt hại cho nhân mạng và thành quả phát triển kinh tế.
Bắc Triều Tiên họp Quốc hội vào đúng thời điểm dự kiến phóng vệ tinh. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA thông báo là kỳ họp thường niên của Quốc hội nước này sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 4, thời điểm mà chính quyền Bình Nhưỡng dự tính phóng tên lửa tầm xa, đưa vệ tinh quan sát lên quỹ đạo. Đây là kỳ họp thường niên đầu tiên của Quốc hội Bắc Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi tháng 12 năm ngoái. Cũng trong dịp này, vào ngày 15 tháng 4, Bắc Triều Tiên sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Theo giới phân tích, các động thái trên đây có thể báo hiệu việc ông Kim Jong-un sẽ được chỉ định giữ các chức vụ lãnh đạo tối cao giống như người cha Kim Jong-il. Cho đến nay, ông Kim Jong-un mới chỉ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Theo Hiến pháp Bắc Triều Tiên, Quốc hội có thẩm quyền chỉ định chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, cơ quan có thực quyền đưa ra những quyết định quan trọng. Do vậy, có thể trong kỳ họp thường niên lần này, Quốc hội sẽ chỉ định ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Tháng trước, Đảng Lao động Triều Tiên cho biết sẽ triệu tập một phiên họp đặc biệt trong tháng 4. Một số nhà quan sát cho rằng cuộc họp này có thể nhằm chỉ định ông Kim Jong-un nắm giữ chức Tổng Bí thư Đảng. Ngày 16 tháng 3 vừa qua, Bắc Triều Tiên thông báo sẽ phóng tên lửa đưa lên quỹ đạo một vệ tinh quan sát có mục đích dân sự trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 tháng 4. Hoa Kỳ và các nước phương Tây cho đây là một dự án phóng tên lửa tầm xa trá hình, do vậy vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm nước này tiến hành các vụ thử hạt nhân hoặc bắn thử tên lửa đạn đạo. Ngay cả Trung Quốc, đồng minh thân cận của Bắc Triều Tiên cũng bày tỏ mối lo ngại về vụ phóng vệ tinh và kêu gọi nước này phải biết kiềm chế, tránh làm cho căng thẳng leo thang. Bất chấp sự phản đối và cảnh báo của phương Tây và Mỹ, ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết là các công việc chuẩn bị phóng vệ tinh đi vào giai đoạn cuối cùng. Theo báo chí Úc, nhiều quan chức châu Á, trong đó có Việt Nam, dính líu đến một đường dây rửa tiền và buôn ma túy. Báo Úc The Sydney Morning Herald cho biết, sau 4 năm điều tra, Ủy ban chống tội phạm của Úc đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền, buôn ma túy rất có thế lực và có liên quan đến nhiều quan chức và cảnh sát cấp cao của châu Á. Báo cáo của Ủy ban nói trên miêu tả đây là một mạng lưới đã rửa tiền và buôn lậu ma túy hàng tỷ đô la và là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Úc. Theo tờ báo, trong khuôn khổ chiến dịch Daewoo, cơ quan điều tra đã phát hiện ra những nhân vật cấp cao của châu Á tham gia mạng lưới tội phạm có tên gọi là Grandfather Syndicate, tạm dịch là mạng lưới bố già. Mạng lưới này đã thâm nhập sâu và leo cao trong các cơ quan thực thi luật pháp và giới lãnh đạo chính trị của nhiều nước và lãnh thổ châu Á, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và Macau. Báo cáo đưa ra ví dụ là một nhân vật có vị trí cao trong mạng lưới bố già đã từng tham dự một cuộc họp của cảnh sát quốc tế Interpol tại New York. Để có được bằng chứng, Ủy ban điều tra tội phạm của Úc đã cho phép chuyển hơn 10 triệu đô la Úc vào một quỹ đặt ở nước ngoài bị nghi ngờ buôn lậu ma túy, qua đó xác định được danh tánh những kẻ cầm đầu mạng lưới. Cảnh sát liên bang và cơ quan chống rửa tiền của Úc, OSTAC, đã tịch thu được một khối lượng ma túy ước tính trị giá 780 triệu đô la. Ngày hôm qua, AFP không liên lạc được với Ủy ban phòng chống tội phạm của Úc, nhưng theo báo The Sydney Morning Herald, thì mỗi năm mạng lưới nói trên đưa vào Úc khoảng 2 tỷ đô la ma túy. Vẫn theo nguồn tin này, mạng lưới bố già có 3 đầu não chính ở Đông Nam Á và có ít nhất 22 thủ lĩnh cấp dưới khác hiện diện khắp nơi trên thế giới. Tổ chức này đổ hàng tỷ đô la vào các cơ sở có lợi nhuận cao như các trò chơi cá cược trên Internet, các khách sạn và khu nhà nghỉ ở châu Á, các công ty kinh doanh bất động sản ở Hồng Kông và Việt Nam, cũng như trong các cơ sở sòng bạc. Để chuyển tiền, mạng lưới này sử dụng các quan chức cấp cao trong chính phủ, các nhân viên, ngân hàng, v.v.
Trung sĩ Mỹ Robert Burns bị truy tố tội sát hại 17 thường dân Afghanistan. Thông báo của Bộ Tham mưu Quân đội Hoa Kỳ tại Kabul đưa ra vào ngày hôm qua xác nhận, trung sĩ Robert Burns, 38 tuổi, đã nhân đêm tối trốn ra khỏi căn cứ và nổ súng vào thường dân Afghanistan tại hai làng trong quận Banswai, sát hại tổng cộng 17 thường dân Afghanistan. Hiện nay, Robert Burns bị giam tại một nhà tù của quân đội tại Kansas. Việc xét xử sẽ diễn ra ở bang Washington, nơi tiểu đoàn của can phạm đặt hầu cứ. Theo luật quân đội Mỹ, tội cố sát có khả năng bị án tử hình hoặc ít nhất là chung thân, nhưng tại Afghanistan, công luận e rằng tư pháp Mỹ sẽ nhẹ tay với bị can, từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Bourté phân tích.
Tin này đã được quân đội Hoa Kỳ tại Kabul thông báo, trung sĩ Robert Pérez bị truy tố về tội cố sát 17 người và mưu sát 6 người. Viên hạ sĩ quan này đang bị giam tại Kansas và sẽ phải trình diện trước một phiên xử trù bị. Thẩm phán sẽ quyết định đưa bị cáo ra tòa án quân sự hay không. Nếu các tội trạng trên đây được xác nhận, thì Robert Pérez có thể lãnh án tử hình, tuy nhiên vụ xử sẽ không diễn ra trước một hoặc hai năm tới đây. Luật sư biện hộ cho biết là thân chủ của mình bị mất trí nhớ, mắc bệnh tâm thần phân liệt, không phân biệt được thiện ác, hệ quả của một vết thương trên đầu khi tham chiến tại Iraq. Đây là những lập luận mà luật sư sẽ đưa ra trước tòa để xin giảm án. Nếu luận điểm của luật sư thuyết phục tòa án, thì viên trung sĩ này sẽ không bị buộc tội cố sát, mà lúc đó bản án sẽ được giảm xuống thành tù chung thân, với khả năng được tự do có điều kiện sau 10 năm thỏa án. Những người Afghanistan muốn xét xử kẻ sát nhân tại chỗ rất bất bình trước quyết định chuyển viên trung sĩ này về Mỹ. Trong một bức thư điện tử gửi đài truyền hình CNN, phe Taliban cho biết họ không tin tưởng vào tòa án Hoa Kỳ và sẽ ra tay trả thù cho các nạn nhân.
Jean-Louis Fourté, Washington, RFI.
Hoa Kỳ cử một giáo sư Đại học Mỹ gốc Hàn Quốc làm ứng viên Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ngày hôm qua, vài giờ trước khi hết hạn đăng ký ứng viên cho chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gây ngạc nhiên khi thông báo là Washington chọn ông Jim Yong Kim, 52 tuổi, bác sĩ, chuyên gia nhân chủng học, hiệu trưởng trường đại học danh tiếng Dartmouth, người Mỹ gốc Hàn Quốc làm ứng viên. Tổng thống Mỹ tuyên bố, ông Jim đã trải qua hơn hai thập niên làm việc trên thế giới nhằm cải thiện điều kiện sinh sống cho người dân trong các nước đang phát triển. Đó là một ứng viên lý tưởng. Ông Jim Yong Kim đã từng là giám đốc phụ trách hồ sơ SIDA của Tổ chức Y tế Thế giới. Quá trình công tác của ông hoàn toàn khác với những người giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Đó là những chính trị gia hoặc các cựu lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Quyết định của Tổng thống Mỹ gây ngạc nhiên lớn bởi vì đây là một nhân vật rất xa lạ, ít người biết đến. Trước đó, tên của ông Jim Yong Kim không hề được nhắc đến trong cuộc chạy đua giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, thay thế cho ông Robert Zoellick sẽ thôi giữ chức vụ này vào ngày 30 tháng 6. Một nguồn tin thân cận của Ngân hàng Thế giới nói với AFP, đó là điều hoàn toàn bất ngờ. Theo một quan chức Mỹ, thì chính các đối tác của Hoa Kỳ trong Ngân hàng Thế giới là những người ngạc nhiên trước tiên. Theo một thỏa thuận bất thành văn vẫn được thực hiện cho đến nay giữa Mỹ và châu Âu, thì Hoa Kỳ nắm giữ chức lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, còn châu Âu thì đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Cùng với sự lớn mạnh về kinh tế, vai trò của các nước đang phát triển, đặc biệt là những cường quốc đang trỗi dậy như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, đòi phải tăng vai trò của các nước này trong Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cũng như thay đổi quy định bất thành văn trong việc chỉ định người nắm giữ chức vụ lãnh đạo hay định chế tài chính quốc tế này. Như vậy, cho đến nay, có ba ứng viên đã được Ngân hàng Thế giới chấp nhận là ông Jim Yong Kim của Mỹ, bà Ngozi Okonjo-Iweala, 57 tuổi, Bộ trưởng Tài chính Nigeria, và ông Jose Antonio Ocampo, 59 tuổi, cựu Bộ trưởng Tài chính Colombia. Việc Hoa Kỳ lựa chọn một ứng viên gốc châu Á, hay chính xác hơn là gốc Hàn Quốc, tất nhiên đã được chính quyền Seoul hoan nghênh và đánh giá cao, trong khi đó Trung Quốc coi đây là một điều đáng khích lệ.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant cực lực bảo vệ cảnh sát Pháp đang bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp trong việc truy nã, xạ thủ, giết chết 7 nạn nhân, trong đó có 3 trẻ em. Nhân vật thân cận của Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố không chấp nhận lời cáo buộc cảnh sát bất tài. Theo AFP, bộ máy an ninh tình báo của Bộ Nội vụ Pháp bị chê trách là thiếu hiệu năng để cho sát thủ Mohamed Merah tiến hành 3 vụ tấn công trong vòng 8 ngày. Giết chết 7 nạn nhân, gồm 3 quân nhân, 1 thầy giáo và 3 trẻ em người Do Thái ở miền nam nước Pháp. Sau khi giết được hung thủ, thì chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Red của cảnh sát lại bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp. Một mình sát thủ đã có thể đương cự suốt 32 giờ đồng hồ, đẩy lui nhiều đợt tấn công và gây thương tích cho 5 cảnh sát đặc biệt trước khi bị bắn chết hôm thứ Năm vừa qua. Trong một bài giải thích dài trên báo Le Figaro, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho rằng, đây là lần đầu tiên Pháp đối phó với một vụ khủng bố đặc biệt. Thủ phạm tuy tự nhận là Al-Qaeda, nhưng hoạt động đơn độc khó truy manh mối. Ông hoàn toàn bác bỏ những lời chỉ trích, nói rằng tình báo đã không nhanh chóng phát hiện hung thủ, mặc dù tên tuổi nằm trong danh sách đen. Đòn phản công nhắm vào đảng xã hội Pháp, trong bối cảnh tranh cử tổng thống, vị bộ trưởng thân cận với ứng cử viên cánh hữu và cũng là tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy chỉ trích phe tả, một mặt chê trách chính phủ thiếu sót, một mặt từ chối ủng hộ dự luật tăng cường hiệu năng trấn áp Hồi giáo cực đoan. Theo AFP, chiến dịch truy nã rồi truy diệt Mohamed Merah bị chỉ trích từ một số chuyên gia trong cũng như ngoài nước. Ông Christian Puto, nguyên là sáng lập viên và là người chỉ huy đầu tiên của một đơn vị đặc nhiệm của ngành hiến binh, cho rằng nếu dùng hơi cay, có lẽ đã bắt sống được hung thủ. Một phần công luận Pháp cũng chủ trương bắt sống thanh niên 23 tuổi này để đưa ra pháp luật. Tại Israel, báo chí trích lời của hai cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt và biệt kích phê phán cũng khá gay gắt. Hai người này cho rằng hoặc là phương án hành động của cảnh sát Pháp có vấn đề, hoặc là do thiếu chuyên nghiệp. Cảnh sát Pháp rất bất bình trước những lời nhận định trên đây.
Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI được đón tiếp trọng thể khi đến thăm Mexico. Sau 14 giờ bay, Đức Giáo Hoàng đã đến thành phố León vào lúc 16 giờ 30 giờ địa phương ngày hôm qua, khởi đầu chuyến viếng thăm Mexico, chặng đầu tiên trong vòng công du châu Mỹ lần thứ hai của ngài. Ngay khi đặt chân xuống sân bay quốc tế ở León, Đức Giáo Hoàng đã được Tổng thống Mexico đích thân ra nghênh đón. Trên đoạn đường về nơi nghỉ, cách đấy gần 35 cây số, ngài cũng đã được hàng chục ngàn giáo dân tập hợp hai bên đường cổ vũ. Theo chương trình dự kiến, đỉnh cao của chuyến thăm Mexico sẽ là thánh lễ Chủ nhật 25 tháng 3 do chính Đức Giáo Hoàng chủ tọa. Ban tổ chức dự trù sẽ có hơn nửa triệu tín đồ tham dự.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, lực lượng chống hải tặc Somalia của châu Âu sẽ được phép truy kích vào đất liền.
Nỗi ấm ức của lực lượng hải quân thuộc Liên hiệp châu Âu được triển khai ở Ấn Độ Dương để chống lại cướp biển Somalia đã bước đầu được giải tỏa. Cho đến gần đây, khi đuổi bắt hải tặc, họ không có quyền truy kích khi quân cướp thoát được về đất liền. Kể từ nay, sau quyết định được công bố hôm qua, họ được phép tấn công vào tận sào huyệt của hải tặc Somalia dọc theo bờ biển. Nhân cuộc họp tại Bruxelles, các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu đã thông qua quyết định triển hạn chiến dịch chống cướp biển ngoài khơi Somalia cho đến tháng 12 năm 2014. Mang tên là Atalanta, chiến dịch này đã được tung ra từ năm 2008, huy động từ 5 đến 10 chiến hạm và phi cơ trinh sát, tuần tra ngoài khơi vịnh Aden và dọc theo bờ biển Somalia để bảo vệ các chiếc tàu buôn qua lại trên tuyến hàng hải đó. Tuy nhiên, quyết định thu hút sự chú ý của giới quan sát nhiều hơn cả lại là việc châu Âu bật đèn xanh cho các biện pháp mạnh mẽ hơn dọc theo vùng duyên hải Somalia, theo như thông báo nguyên văn của bà Catherine Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu. Địa bàn hoạt động của Hải quân châu Âu như vậy sẽ bao gồm cả bờ biển, vùng nội thủy và hải phận quốc gia của Somalia. Với quyết định nói trên, kể từ nay, các chiến hạm tham gia chiến dịch Atalanta sẽ có thể vô hiệu hóa các cơ sở của hải tặc dọc theo bờ biển và trên các bãi biển, cụ thể là tàu thuyền, xe tải, kho bãi, đặc biệt là kho chứa nhiên liệu. Theo một quan chức châu Âu, để thực hiện điều đó, tàu chiến hoặc phi cơ trực thăng của châu Âu có thể pháo kích vào các cơ sở của cướp biển trong những điều kiện được xác định rất chặt chẽ, sao cho không gây vạ lây cho thường dân vô tội. Hạn chế khác là trực thăng sẽ không được phép tấn công vào quá sâu bên trong đất liền, tức là không được vượt quá vài trăm mét tính từ bờ biển. Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Tây Ban Nha, các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở trên bộ sẽ chỉ được phép khi tàu biển bị tấn công ở ngoài khơi. Theo Liên hiệp châu Âu, từ ngày được khởi động đến nay, ngoài việc bảo vệ được rất nhiều tàu buôn, chiến dịch Atalanta đã cho phép bắt giữ được 117 kẻ bị tình nghi là cướp biển. Riêng trong năm 2011 vừa qua, 27 nhóm hải tặc đã bị phá vỡ. Theo giới quan sát, việc bật đèn xanh cho Hải quân châu Âu truy kích hải tặc tận đất liền là một bước tiến, vì biện pháp này cho phép xóa bỏ một nghịch lý tồn tại cho đến ngày nay, đó là khi chạy được vào bờ là quân cướp biển thoát nạn, không còn lo ngại gì cả. Tình trạng đó đã tạo điều kiện cho hải tặc tung hoành, dễ dàng chuẩn bị hành sự từ vô số các căn cứ dọc theo bờ biển Somalia và điềm nhiên trở về xào huyệt để tận hưởng chiến lợi phẩm mà không sợ bị trừng phạt. Các hang ổ hải tặc này còn có thể là nơi quân cướp biển giam giữ những người bị bắt để đòi tiền chuộc mạng. Có điều là khả năng tấn công hải tặc ngay trên đất liền cũng hàm chứa nhiều rủi ro, trong đó có nguy cơ gây thương tổn cho thường dân vô tội. Một điều khó tránh khỏi vì xào huyệt của hải tặc thường nằm gần các khu dân cư. Các nghị sĩ châu Âu thuộc Đảng Xanh tại Đức đã cảnh báo Liên hiệp châu Âu về điều bị họ gọi là một bước hướng tới việc quân sự hóa cuộc chiến chống hải tặc. Theo các nghị sĩ này thì, xin trích, có một xác suất cao là lực lượng quân sự của Liên hiệp châu Âu gây thương tích, thậm chí sát hại lầm thường dân. Một nguy cơ thứ hai là phản ứng dữ dội hơn của hải tặc, sẽ gọi là giận cá chém thớt, mà nạn nhân sẽ là những người bị chúng bắt làm con tin. Thật vậy, cho đến nay, cướp biển Somalia thường để yên cho thủy thủ đoàn hay những người trên các chiếc tàu bị họ đánh cướp. Giờ đây, khi bị truy kích, những kẻ này có thể trút cơn thịnh nộ xuống đầu các con tin của họ.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình tới đây sẽ mở đầu với mục Điểm báo do Minh Anh phụ trách, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn với chủ đề Ca sĩ Úc Kylie mừng 25 năm sự nghiệp. Nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest với chủ đề Hungary muốn thanh toán vĩnh viễn quá khứ cộng sản.
Thân chào Hoàng Nguyễn. Chính phủ Hungary vừa đưa ra quyết định sẽ thành lập một ủy ban có tên là Ký ức Quốc gia để làm sáng tỏ và xử lý những vấn đề có liên quan đến quá khứ cộng sản của nước này. Như vậy thì trước hết Hoàng Nguyễn có thể cho biết là ủy ban này nó sẽ được thành lập như thế nào và sẽ hoạt động ra sao ạ?
Cái sự ra đời của ủy ban Ký ức Quốc gia này nó có cái xuất phát điểm là từ một cái quyết định của liên minh cầm quyền cánh hữu và bảo thủ, tức là của đảng Fidesz. Khi cái liên minh này họ đưa cái việc mà quy trách nhiệm và trừng phạt những cái cựu lãnh đạo cộng sản vào một cái đạo luật mang tên là đạo luật về những điều khoản chuyển tiếp của hiến pháp. Thì cái đạo luật này nó được thể hiện trong 126 trang và được đưa vào bản hiến pháp mới của Hungary có hiệu lực từ đầu năm nay. Và cái đạo luật này muốn mở ra khả năng thực thi công lý trong những cái vấn đề còn tồn đọng của quá khứ cộng sản tại Hungary. Thì ở đây cần nói là một cách cụ thể của Ủy ban Ký ức Quốc gia có nhiều nhiệm vụ, trong số đó có việc là chỉ tên những cái cựu lãnh đạo cộng sản và xác định trách nhiệm cụ thể của từng người, và ủy ban cũng sẽ khảo sát xem là những người đó hiện tại là sẽ có được tham gia vào cái đời sống hoặc là sinh hoạt xã hội hay không, cũng như là sẽ xác định cái mức lương bổng hưu trí của họ. Cạnh đó thì ủy ban cũng đưa ra cái đề xuất về việc bạch hóa những cái hồ sơ chỉ điểm cũng như là khảo sát hoạt động của những cái cơ quan, những tổ chức bạo lực dưới chế độ cũ, chẳng hạn như là công an, mật vụ, và số phận của những cái tài sản mà trước kia thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Hungary thì cũng sẽ được định đoạt. Thì như cái sự diễn đạt của đạo luật, tức là cái nhiệm vụ là gìn giữ ở tầm quốc gia những ký ức liên quan tới thể chế độc tài cộng sản, thì ủy ban này sẽ không phải là một cái định chế tạm thời, mà theo hình dung của phe cầm quyền thì nó sẽ tồn tại lâu dài để mà có cái nhiệm vụ giải quyết cho đến cùng tất cả những cái vấn đề mà có liên quan đến cái nền độc tài cộng sản một thời ở Hungary. Thì trưởng nhóm dân biểu của đảng cầm quyền Fidesz là ông Lajos Janos cho biết là từ nay cho đến trung tuần tháng 5 tới thì chính phủ Hungary sẽ khởi thảo cái dự thảo luật có liên quan tới việc thành lập cái ủy ban như thế, và đến giữa tháng 7 thì quốc hội Hungary sẽ thông qua cái dự luật này, và sau đó thì ủy ban có thể nhanh chóng đưa ra những cái đề xuất trong từng vấn đề cụ thể mà đã nêu ở trên. Và một cách tổng quát thì Ủy ban Ký ức Quốc gia sẽ làm sáng tỏ cái cơ chế hoạt động của thể chế cộng sản cũ, và những cái kết quả điều tra của Ủy ban thì sẽ được công bố trong những cái tờ trình toàn diện. Và những cái phát biểu thì cho thấy là Ủy ban được cái sự ủng hộ chính trị tuyệt đối của phe cầm quyền.
Chế độ cộng sản ở Hungary đã sụp đổ từ những năm 1990. Như vậy thì cái việc mà thành lập cái Ủy ban Ký ức Quốc gia này nó chỉ là một phần trong những cái nỗ lực mà Hungary đã từng tiến hành cho tới nay. Thì Hoàng Nguyễn có thể nhắc lại là trước cái ủy ban này, Hungary đã có những cái động tác nào để mà làm trong sạch cái quá khứ cộng sản này?
kể đến việc là đã từ hơn 10 năm nay có một cái điều khoản thuộc cái bộ luật hình sự Hungary cho phép trừng phạt cái sự phát tán, sự truyền bá hoặc là sử dụng công khai biểu tượng của các thể chế độc tài toàn trị, và trong đó thì có chính thể cộng sản. Chẳng hạn như tại Hungary thì những cái biểu tượng như là ngôi sao đỏ, năm cánh hoặc là búa liềm là đều bị cấm. Và trước đây thì vào mùa hè năm 2010 thì bộ luật hình sự mới của Hungary cũng đã được sửa đổi theo cái hướng là có thể phạt tù giam tối đa 3 năm đối với những ai mà lên tiếng công khai phủ nhận hoặc là tỏ ra nghi ngờ hoặc là cho rằng những cái tội ác diệt chủng của những cái thể chế độc tài toàn trị, tức là quốc xã và cộng sản đó, là không đáng kể. Và đặc biệt là vào ngày cuối của năm ngoái thì cũng đã có một cái đạo luật được phê chuẩn cho phép trừng phạt những cái tội ác mà được thực hiện dưới cái chế độ cộng sản, cũng như là những cái tội ác mà bị coi là chống lại sự nhân bản, là bởi vì những cái tội ác đó được coi là không bao giờ hết thời hiệu. Thì gần đây nhất là cựu bộ trưởng nội vụ thời cộng sản là ông Biscuvelo ở tuổi 90 cũng đã bị truy tố trên cơ sở của đạo luật này, mà không chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà một số cái cựu lãnh đạo mà bị coi là có vai trò quan trọng trong thể chế cũ thì còn có khả năng là bị cắt giảm lương hưu đến mức tối thiểu, chẳng hạn như là thông qua một cái loại thuế mới được gọi bằng cái tên là thuế đền bù để nhằm vào họ, thì nhà nước Hungary sẽ thu được một cái khoản doanh thu mà họ sẽ dùng cái khoản doanh thu đó để trợ giúp những cái nạn nhân của cuộc cách mạng năm 1956 cũng như là những gia đình, những thân nhân của họ.
Vâng, thì cũng giống như những nước cộng sản cũ ở Đông Âu trước đây, Hungary cũng đã từng sử dụng một cái mạng lưới chỉ điểm rất là dày đặc, trong đó có những người tình nguyện hoặc có những người bị ép buộc phải làm công việc này. Với cái việc thành lập ủy ban về quá khứ cộng sản đó, Hungary sẽ phải giải quyết cái vấn đề nhức nhối này như thế nào ạ?
Trong khi những cái nước cựu cộng sản thuộc Liên hiệp châu Âu đã ra những cái đạo luật mà cho phép công bố một phần với những cái hạn chế nhất định những cái danh sách những cái cựu mật vụ, cựu chỉ điểm của thể chế cũ, thì tới nay Hungary là quốc gia duy nhất vẫn chưa có được cái quan điểm rõ ràng trong việc công khai hóa những cái hồ sơ chỉ điểm đó. Cần biết là tại Hungary thì trong thời gian từ năm 1944 cho đến năm 1990 thì những cái hồ sơ mật mà ghi nhận tên tuổi, bí danh hoặc là những cái số liệu cá nhân cũng như là những cái hồ sơ tuyển dụng của hơn 50.000 nhân viên mật vụ, những cái người mà có cái nhiệm vụ thường xuyên theo dõi và báo cáo về những cái cá nhân hoặc là tập thể mà họ được giao, thì tất cả những cái thông tin đó liên quan đến cái đội ngũ chỉ điểm này thì đã được mật hóa cho đến năm 2060 và chứa trong 18 cuộn băng từ. Và nhắc lại là vào tháng 4 năm 2010 thì nội các xã hội của Thủ tướng Boinoy Godon đã cắt cử một cái ủy ban dân sự gồm 3 nhà nghiên cứu mang tên là Ủy ban Kennedy để mà xử lý những cái thông tin đó trong một cái thời hạn là 1 năm, và mục đích là để phân loại một cách khoa học cũng như là đưa ra những cái đề xuất giải mật. Và ông Thủ tướng hồi đó là Boinoy có khẳng định rằng là bằng cái sự tiếp cận những cái thông tin về hệ thống chỉ điểm thì người dân Hungary sẽ được đáp ứng cái nhu cầu mà nhìn nhận một cách song phẳng lịch sử cũng như là quá khứ của đất nước họ và chính họ. Nhưng mà tuy nhiên là ngay sau khi cái Ủy ban Kennedy này được thành lập thì nội các xã hội lại bị đại bại trước cái đảng cánh hữu Fidesz, khiến cái công việc của ủy ban đã bị vô hiệu hóa. Và 5 tháng trước khi cái sự ủy nhiệm này kết thúc, thì tức là vào đầu hè năm ngoái, cái ủy ban này đã bị giải tán với cái lý do là nội các mới của Thủ tướng Orbán Viktor sẽ công bố mọi hồ sơ chỉ điểm, và do đó thì không cần đến cái công việc phân loại, đề xuất giải mật đối với từng nhóm hồ sơ nữa. Và thậm chí cái chính phủ mới lúc đó còn khởi thảo một cái dự luật với cái nội dung là sẽ đặt cái quyền tự quyết của cá nhân đối với những cái dữ liệu được thu thập về họ lên cái vị trí tối thượng. Tức là nếu mà được phê chuẩn thì cái luật này sẽ cho phép tất cả những cái hồ sơ nói trên được trao vào tay của người bị theo dõi. Tức là những cái người đó họ có toàn quyền với hồ sơ của họ, tức là có thể công bố, có thể cho thân nhân, hàng xóm xem, hoặc giả là có thể cất cũ, hoặc giả là có thể là cất kỹ trong tủ hoặc là tiêu hủy đi. Thì cuối năm ngoái, dưới cái áp lực và cái sự phản đối gay gắt của công luận và cũng như là của cái giới nghiên cứu sử trong và ngoài nước, thì nội các Fidesz buộc phải rút lại cái dự luật trên. Cái dự luật đó là bị coi là hoàn toàn điên rồ phi lý và cũng như là chưa từng có ở đâu trên thế giới này. Tuy nhiên đến khi đó thì cái chính phủ mới đã thành công trong cái việc là ngăn chặn cái sự xử lý phân loại những cái hồ sơ mật để mà tiến đến giải mật chúng. Thì cái lần gần đây nhất là cái vấn đề bạch hóa những cái hồ sơ chỉ điểm đã được đưa vào tháng 2 vừa qua, thì lúc đó là cái đảng đối lập LMP đã đề xuất là để bất cứ công dân nào cũng có thể tiếp cận công khai những cái văn bản mật nói trên. Thì cái đề xuất đó cho dù là được phe đối lập ủng hộ, nhưng mà những cái dân biểu liên minh cầm quyền trong quốc hội đã bác bỏ cái đề nghị nói trên vào ngày 20 tháng 2, thì đây là một cái quyết định mà khiến xã hội Hungary một lần nữa là rất bị chia rẽ trong cái vấn đề này.
Như vậy thì cái vấn đề hồ sơ chỉ điểm là một cái vấn đề gây chia rẽ rất sâu sắc trong xã hội cũng như là trong chính giới của Hungary như là Hoàng Nguyễn vừa trình bày. Thế thì làm cách nào mà chính phủ đương nhiệm ở Hungary có thể tìm ra một cái giải pháp dung hòa để mà tẩy sạch hoàn toàn cái quá khứ cộng sản của nước này ạ?
Ngay sau khi Quốc hội Hungary bác bỏ cái đề xuất của đảng LMP đó, thì truyền thông nước Hung đã loan tin là chính trong nội bộ của nhóm dân biểu của đảng cầm quyền Fidesz cũng có nhiều cái ý kiến mà dị biệt mà liên quan tới cái việc giải mật cái hồ sơ chỉ điểm. Chẳng hạn như là Chủ tịch Quốc hội là Kuve Laszlo, ông ấy có cho rằng đây là cái vấn đề đã quá nhàm, là một chủ đề chỉ sinh ra những cái cuộc tranh luận giả tạo, vì tất cả mọi câu hỏi có liên quan thì đã đều được luật định Hungary quy định. Nhưng mà ngược lại thì trưởng nhóm dân biểu Fidesz là ông Lazar Janos cho rằng là cái vấn đề mật vụ chỉ điểm là một vết thương đã mưng mủ của nền dân chủ Hungary, và ông cũng bày tỏ cái quan điểm là ngoại trừ những cái báo cáo mà có thể gây ảnh hưởng tới quân sự và an ninh quốc gia thì tất cả mọi hồ sơ còn lại cần được bạch hóa. Thì ở đây có cái câu hỏi là liệu cái ủy ban kể trên có thực hiện được cái chức năng của mình là khép lại hoàn toàn ký ức và quá khứ cộng sản tại Hungary hay không. Thì trước mắt sử gia Ungvari Krisztián là một trong những cái nhà nghiên cứu có thẩm quyền nhất trong vấn đề này, thì ông cho rằng là cái việc thành lập một ủy ban như thế nghe ra thì rất là tốt đẹp, nhưng bản chất của vấn đề thì lại là ở chỗ khác. Theo lời của ông thì trước hết là cần phải sửa luật để có thể xác định được rằng như thế nào thì có thể bị coi là một chỉ điểm viên trong cái hệ thống tuyển dụng của cơ quan mật vụ tại cộng sản, là bởi vì theo cái luật định hiện tại của Hungary thì không ai là như thế cả, và chỉ với cái khởi điểm như thế thì mới có thể dần dần giải mật những cái hồ sơ chỉ điểm, và những cái nhà nghiên cứu sử cũng như là những cái cư dân Hungary mà có nhu cầu thì mới có thể tiếp cận được đầy đủ với ký ức cộng sản để mà thanh toán chúng một lần được dứt khoát và mãi mãi.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình về việc chính phủ nước này vừa quyết định thành lập một ủy ban ký ức quốc gia để thanh toán món nợ quá khứ cộng sản.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Lạm phát tại Việt Nam giảm xuống còn khoảng 14% trong tháng 3.
Thái Lan đầu tư 70 tỷ đô la cải thiện đời sống của người dân và môi trường kinh tế.
Bắc Triều Tiên họp quốc hội vào đúng thời điểm dự kiến phóng vệ tinh.
Theo báo chí của Úc, nhiều quan chức châu Á, trong đó có Việt Nam, dính líu đến một đường dây rửa tiền và buôn ma túy.
Trung sĩ Mỹ Robert Ban bị truy tố về tội sát hại 17 thường dân Afghanistan.
Hoa Kỳ cử một giáo sư đại học Mỹ gốc Hàn Quốc làm ứng viên Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp bênh vực lực lượng đặc nhiệm bắn chết sát thủ Hồi giáo Mera.
Đức Giáo hoàng Benedicto XVI được nghênh tiếp tại Mexico.
Mỗi ngày một sự kiện, lực lượng chống hải tặc Somalia của châu Âu sẽ được phép truy kích vào đất liền.
Hungary muốn thanh toán vĩnh viễn quá khứ cộng sản. Từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình. Sau đây là phần điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Đề tài về nhân vật số 1 tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc bị thất sủng, bà Hy Lai vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của báo Le Figaro số ra ngày hôm nay. Trong bài viết đề tựa Trung Quốc bị khuấy động bởi các tin đồn chính trị, tác giả Arnaud de la Grange, thông tin viên của báo Le Figaro tại Trung Quốc, cho biết tại Bắc Kinh hiện nay đang xầm xì nhiều tin đồn về các vụ tranh đua và những thủ đoạn chính trị giữa hai phe chính trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.
Arnaud de la Grange nhận xét cơn bão chính trị Trung Quốc mạnh nhất kể từ hai thập niên nay, với sự sụp đổ của ông Bạc Hy Lai vẫn chưa chấm dứt dậy sóng. Theo các tin đồn thổi, từ đầu tuần này dường như đã xảy ra một cú đảo chính do ông Chu Vĩnh Khang cầm đầu. Ông này là người thân cận của Bạc Hy Lai, vốn được ông Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch nước, bảo hộ. Chu Vĩnh Khang đã dựa vào lực lượng công an vũ trang nhân dân, một lực lượng bán quân sự. Chu Vĩnh Khang cũng chính là người phụ trách bộ máy an ninh của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, gồm 9 thành viên chủ chốt. Thậm chí, tin đồn còn cho biết đọ súng đã diễn ra ngay tại Trung Nam Hải, nơi đặt trụ sở chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc và của chính quyền Bắc Kinh. Nhận định về tin đồn này, tác giả cho rằng cũng có thể, nhưng tác giả cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không phải là Bamako, khó có thể thấy kiểu đảo chính như vậy diễn ra tại Trung Quốc. Nhưng Arnaud de la Grange nghĩ rằng các cuộc đọ kiếm giữa hai phe chính trị chính thì rất có thể là thật. Một cuộc đọ sức giữa phe theo chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và những người được cựu chủ tịch nước Giang Trạch Dân bảo hộ. Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận một lần nữa khẳng định rằng một cuộc chạm trán dữ dội có lẽ đã diễn ra giữa ông Chu Vĩnh Khang và Thủ tướng Ôn Gia Bảo xung quanh việc xử lý số phận ông Bạc Hy Lai. Ông Ôn Gia Bảo có lẽ cũng đối đầu với các thành viên trong ban thường vụ khi đề nghị xem lại các sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Theo tác giả, nhiều người tại Trung Quốc vẫn tò mò muốn tìm hiểu các bí ẩn Trùng Khánh. Nhiều sự kiện vẫn chưa được chứng minh, cho thấy rằng Bạc Hy Lai và nhiều người thân cận có lẽ đã là đối tượng điều tra trước khi sự kiện chính xảy ra. Dường như chính ông Bạc Hy Lai đã can thiệp vào một vụ điều tra có dính dáng đến một người thân trong gia đình ông. Chính ông Vương Lệ Quân, người đã cung cấp thông tin này đến Bạc Hy Lai, và cũng chính vị siêu công an, từ trong nguyên văn, đã khuyên Bạc Hy Lai đừng nên dính vào, giận dữ, nên có lẽ vì vậy ông Bạc Hy Lai đã rút Vương Lệ Quân ra khỏi vị trí phụ trách an ninh, để rồi giao cho nhiệm vụ quản lý giáo dục. Có lẽ chính vì vậy mà Vương Lệ Quân cảm thấy bị đe dọa nên mới dẫn đến chuyện ông ta chạy đến xin tị nạn tại lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô như đã biết. Theo tác giả, nhiều tin đồn còn đi xa hơn cho rằng vợ của Bạc Hy Lai cũng nằm trong tầm ngắm của cuộc điều tra, rằng bà ấy đã bị nhiều an ninh dẫn đi, cả hai vợ chồng Bạc Hy Lai đang bị quản thúc tại gia và nhiều người thân cận của ông ta trong quân đội đang bị giám sát chặt chẽ. Các tin đồn giải thích rằng chính các thủ đoạn và cách hành động của Bạc Hy Lai bị cho là cắt đứt với lề thói của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã gây ra cho ông ta sự mất mát này. Người ta cũng nghi ngờ rằng chính ông và Chu Vĩnh Khang đã tìm cách tìm những hạt sạn về con trai của Thủ tướng Ôn Gia Bảo và những quan hệ của anh ta với nhiều vụ việc. Có lẽ cũng chính hai người này đã tìm cách thọc gãy bánh xe, cản trở ông Tập Cận Bình khi không tin vào khả năng lãnh đạo của ông này. Một nhà quan sát nhận định, trong chiều hướng này, việc gạt bỏ Bạc Hy Lai, nhân vật khó có thể kiểm soát được, có thể sẽ làm nhẹ gánh cho rất nhiều người ở cả hai phía.
Cũng liên quan đến chủ đề này, nhà bình luận Alexandre Adler của Le Figaro có bài nhận định khá lý thú khi so sánh sự thất sủng của Bạc Hy Lai với một nhân vật tiếng tăm của Trung Quốc thời cách mạng văn hóa, đó là ông Lâm Bưu.
Theo tác giả, điểm khác biệt chính giữa hai người này là ông Lâm Bưu, một vị tướng lãnh xuất chúng, đã chính thức giữ vị trí số 2 của đất nước, và quyền lực của ông ta đã gian rộng đến cả quân đội, đến mức mà ông Bạc Hy Lai vẫn chưa thể nào bằng được. Bởi lẽ cho đến giờ, Bạc Hy Lai vẫn chưa là một trong 9 thành viên của Ban Thường vụ, Bộ Chính trị. Thế nhưng, tác giả cho rằng giữa hai nhân vật này có một điểm chung. Lâm Bưu và Bạc Hy Lai là hai nhân cách mạnh mẽ, có nhiều quan niệm độc đáo và mất kiên nhẫn về cơ chế. Ông Lâm Bưu trong giai đoạn 1970-1971 đã tin chắc vào sự hảo huyền hoàn toàn của cuộc cách mạng văn hóa và tìm cách thoát ra khỏi bằng sự xảo quyệt và sự mưu phản. Thậm chí, ông ta đã bí mật nối lại liên lạc với các tướng lãnh thời Xô Viết, những người luôn đánh giá cao ông ta, và người bạn cũ là ông Tưởng Giới Thạch tại Đài Loan, nhằm thuyết phục ông này rằng Trung Quốc sẽ mở cửa với Đài Loan. Tuy nhiên, những mưu toan của Lâm Bưu đã bị công an của Mao Trạch Đông phát hiện, ông này phải chọn cách duy nhất là đào thoát, để rồi cuối cùng mất mạng trên bầu trời Mông Cổ. Thế nhưng, chính sự thất bại của Lâm Bưu lại là cơ hội để cho ông Chu Ân Lai có điều kiện thực hiện giải pháp triệt để hơn, đó là việc giải hòa với Hoa Kỳ. Thế thì, trong trường hợp mới, sự ra đi của Bạc Hy Lai dường như sẽ có lợi cho những người luôn đòi hỏi khởi đầu dân chủ hóa và mở cửa. Tác giả bài viết cho rằng, trong vụ này, người chiến thắng có lẽ là ông Uông Dương, bí thư tỉnh Quảng Đông, người đã thực hiện các nhượng bộ đầy ấn tượng, với nông dân nổi dậy chống lại sự tham nhũng, cũng như việc nhằm ủng hộ với công nhân đình công. Nhiều lời bóng gió cho rằng một số bản án dành cho những kẻ mafia trong chiến dịch truy lùng tội phạm do ông Bạc Hy Lai thực hiện là còn nhằm mục đích bôi nhọ thanh danh của ông Uông Dương, vốn được xem là người bảo hộ thực thụ của ông Tập Cận Bình. Trong chiến dịch vận động cho sự thăng tiến của mình, Bạc Hy Lai đã khôi phục các bài ca cách mạng. Nhưng theo tác giả bài viết, kiểu thủ thuật này đã không thể nào che giấu được kế hoạch cải cách thật sự của ông ta. ông Bạc Hy Lai vốn chủ trương theo đường lối tự do hóa nền kinh tế theo hướng mở cửa vào thị trường thế giới. Và điểm độc đáo nhất chính là thực hiện chiến lược ưu tiên về Nhật Bản, một quan niệm khiến cho phái chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa Mao phải hoảng sợ. Cuối cùng tác giả kết luận, duy chỉ có một điểm khác biệt cơ bản nhất, dù bị quản thúc tại gia và bị đe dọa một phiên xử chính trị, nhưng Bạc Hy Lai vẫn còn sống, và ở đây, số phận của ông ta cũng khiến người ta nhớ đến giai đoạn vắng bóng ngắn ngủi và có tính chất quyết định của Đặng Tiểu Bình vào những năm 1975-1976.
Trong lĩnh vực xã hội, báo Le Monde có bài nhận định đáng chú ý về tình hình giáo dục ở Nhật Bản trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Trong một lá thư châu Á, Philippon cho biết, trẻ em Nhật Bản học cách thắt lưng buộc bụng từ ghế nhà trường.
Xuất phát từ một ghi nhận rất đơn giản, nền kinh tế sẽ tiếp tục ảm đạm. Các bậc cha mẹ Nhật Bản nghĩ rằng nên dạy con cái học cách sống tiết kiệm hơn. Tác giả cho biết, chỉ trong vòng có hai thập niên, Nhật Bản trải qua hai giai đoạn cực kỳ khó khăn. Thứ nhất là vỡ bong bóng địa ốc năm 1990, và kế đến là tác động của khủng hoảng tài chính Mỹ. Theo tác giả bài viết, hệ quả của hai cuộc khủng hoảng là sự bấp bênh ngày càng tăng. 1/3 số người phải làm các công việc tạm bợ, tỷ lệ thất nghiệp cao, 2 triệu người phải sống nhờ trợ cấp xã hội, nhìn chung là tầng lớp trung lưu Nhật Bản ngày càng nghèo và một tương lai đen tối cho nhiều thế hệ sắp đến. Từ những tranh luận về cái được và không của mô hình tư bản, các trường học Nhật Bản đề cập đến vấn đề thắt lưng buộc bụng. Họ dạy cho trẻ hiểu như những gì mà các bậc cha mẹ trên thế gian này vẫn thường nói. Tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Tác giả cho biết, một kết quả điều tra do Nhật báo Asahi thực hiện ở các trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên cả nước, thì những đứa trẻ trong xã hội phồn vinh có một khái niệm rất mơ hồ về đồng tiền. Với việc sử dụng điện thoại di động như là một ví tiền điện tử, trẻ không có một chút gì khái niệm về giá trị số tiền mà trẻ tiêu dùng. Tác giả cho biết, từ lâu Bộ Giáo dục và các hiệp hội phụ huynh học sinh có thái độ ngập ngừng về ý định đưa khái niệm đồng tiền thành một môn học, do họ e ngại sẽ gợi cho trẻ ý tưởng tôn thờ đồng tiền. Tuy nhiên, với khủng hoảng tài chính, nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng có lẽ tốt hơn hết nên dạy cho trẻ một chút kiến thức cơ bản về đồng tiền, để sau này khi trẻ lớn có thể tránh được những trường hợp bị lừa bịp mà nhiều người tiết kiệm vẫn luôn là nạn nhân. Chính vì điều này, một bộ sách giáo khoa về hệ thống tài chính và vốn tư bản sẽ được công bố vào tháng 4 năm nay tại các trường cấp 2 Nhật Bản. Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc sẽ tiếp nối chương trình. Tuấn Thảo giới thiệu đề tài, ca sĩ Úc Kylie Minogue mừng 25 năm sự nghiệp.
K25 là tựa đề album mới của danh ca người Úc Kylie Minogue. K là ký hiệu viết tắt cho Kylie, còn 25 là để đánh dấu thành công sự nghiệp của ca sĩ trong 1/4 thế kỷ. Khác với các tuyển tập chọn lọc, chuyên lấy lại các bản nhạc đã thu sẵn, album K25 phối khí lại những ca khúc ăn khách nhất của Kylie với một dàn nhạc giao hưởng. Nổi danh trong làng nhạc quốc tế vào năm 1987, tính đến nay, Kylie đã cho ra mắt 15 album, trong đó có 11 tập nhạc được ghi âm ở studio. Cô sinh ngày 28 tháng 5 năm 1968 tại Melbourne. Trước khi thành danh trong làng nhạc, Kylie đã từng nổi danh nhờ đóng phim truyền hình. Phong cách hồn nhiên, chất giọng nhí nhảnh, Kylie lọt vào mắt của nhóm sản xuất người Anh Stock, Aitken & Waterman. Ba tác giả này chuyên sản xuất nhạc thị trường. Các bài hát ở trong giai đoạn đầu của Kylie là những sản phẩm thương mại, vừa tầm vừa cỡ, dễ nghe dễ nhớ, hợp với các băng tần FM cũng như hợp với đối tượng nhỏ tuổi mà các nhà sản xuất muốn nhắm tới. Trong vòng 5 năm liền, chỉ với 4 album, Kylie lại có đến 13 đĩa đơn lọt vào top 10 của Anh Quốc và 3 ca khúc giành lấy được ngôi vị quán quân thị trường Úc và châu Âu thời bấy giờ. Phong cách của Kylie được xây dựng trên hình ảnh của một cô gái thân thiện, dễ gần gũi. Nhưng cái thế giới âm nhạc ấy là giống như một căn nhà búp bê, tức là mọi vật đều nhỏ nhắn, xinh xắn, sắc màu tươi rói. Vì thế cho nên Kelly tuy rất thành công, nhưng lại cảm thấy bị tù túng, gò bó. Đã đến lúc cô muốn thay đổi hình ảnh, thử nghiệm cọ xát với những dòng nhạc khác. Tức là cách đây đúng 20 năm, Kylie rời bỏ ba nhà sản xuất Stock, Aitken and Waterman để đi tìm cho mình một phong cách chín chắn hơn trong âm nhạc. Sự hợp tác của Kylie với một số nghệ sĩ xuất thân từ trường phái rock luân chuyển là một cách để cho cô thay đổi hình ảnh. Cô không còn là một sản phẩm thương mại của dòng chính, mainstream, mà lại có phương hướng tìm tòi cũng như biết bao nghệ sĩ khác. Từ năm 93 cho đến năm 2000, Kylie cho ra mắt ba album. Đây là giai đoạn mà giọng ca này ít thành công hơn cả về mặt doanh thu số bán, ngoại trừ nước Úc. Nhưng đó lại là giai đoạn cần thiết để cho Kylie hấp thụ các luồng ảnh hưởng khác nhau. Sở trường hát nhạc pop của Kylie nhờ vậy mà có thêm chiều sâu. Về phong cách, cô tạo dựng cho mình một hình ảnh kỳ lạ, bí ẩn và quyến rũ hơn. Nói cách khác, Kylie vẫn là một đóa hoa, nhưng lại mọc trong một khu vườn do Tim Burton sắp đặt và thiết kế.
I could still have a true heart.
Sau gần 7 năm chìm nhiều hơn nổi, Kylie trở lại trên tục đỉnh vào đầu năm 2000. Tập nhạc Light Years, những năm ánh sáng, một cách bất ngờ nhảy vọt lên hàng đầu thị trường số bán. Ca khúc chủ đề của album này chiếm ngôi vị quán quân tại hơn 25 quốc gia. Đúng một năm sau, Kylie lại lập kỷ lục vì nhạc phẩm Can't Get You Out of My Head chiếm hàng đầu tại 40 nước trên thế giới. Các album sau đó của Kylie tuy chủ yếu là dance pop dành cho sàn nhảy, nhưng lại được đánh giá cao về chất lượng sáng tác cũng như sản xuất. Thập niên 2000 đánh dấu sự thành công liên tục của dòng ca này với tất cả là 4 album, ngoại trừ giai đoạn 2005-2006, thời mà Kylie phải nghỉ hát do phải điều trị bệnh ung thư. Trong vòng 25 năm ca hát, tính đến nay Kylie đã bán được hơn 68 triệu album và đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có các giải ARIA của Úc, Brit Awards của Anh Quốc và một giải Grammy của Mỹ. Ngoài ra, Kylie còn là nghệ sĩ thu âm solo người Úc có số đĩa bán cao nhất lịch sử. Từ trước tới nay, cô là nghệ sĩ duy nhất tại Anh Quốc và Úc có album từng chiếm hàng đầu thị trường trong 4 thập niên liền, từ những năm 80 cho đến thập niên 2010.
Boy, it's
vào nghề cho tới nay, Kylie thường hay bị so sánh với Madonna ở chỗ sao chép các bí quyết thành công, cách dùng vũ đạo hay là việc sử dụng hình ảnh để chuyển tải điệu nhạc thông qua cách thực hiện video clip. Nhưng nhìn kỹ lại, Kylie không thay đổi liên tục phong cách như Madonna thay áo. Bí quyết thành công mà cô đã vay mượn, như tạp chí Billboard có ghi nhận, là Kylie từ trước tới nay hát nhạc pop, nhưng nhờ khéo chọn ca khúc và biết hợp tác với các nhà sản xuất tài ba nhất, cho nên nhạc pop của Kylie thuộc vào hàng có chất lượng hàng đầu, có thể để nhảy cũng như để nghe. Trong suốt những năm tháng tìm tòi để thay đổi hình ảnh, Kylie đã thử khoác lên vai nhiều kiểu áo khác nhau, nhưng có lẽ cô chưa bao giờ đánh mất bản thân mình, mà vẫn giữ được cốt cách, trung thành với chính mình. Thời còn trẻ, Kylie thường bị chê là hát như con vẹt, không thật sự hiểu những gì cô hát. Với thời gian và tuổi đời, Kylie đã trở nên chín chắn trong lối diễn đạt. Những nhạc phẩm mà khi xưa thoạt nghe có vẻ hời hợt, khi được phối lại với dàn nhạc giao hưởng, khi được Kylie diễn lại với phong cách mới, đã bỗng nhiên trở thành đậm đặc sâu sắc hơn. Chân trời âm nhạc của Kylie cuối cùng cũng đã rộng mở.
Xong chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Trọng Thành, chương trình sẽ được tiếp nối với tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Even if it throws you to the fire, fire.